Làm sao để trở thành một người con gái tốt suốt đời? Trích từ Phụ nữ năm tốt trong thời đại mới, kỳ thứ 3, ngày 19 đến 22 tháng 5 năm 2010. Chủ giảng: cô giáo Dương Thục Vân. Địa điểm: trường huấn luyện giáo dục dưỡng chánh Bắc Kinh. Tập 1. Vậy chúng ta làm sao để trở thành một người con gái tốt? Tôi tin là các bạn chúng ta ngồi đây, có bạn đã là mẹ, thậm chí có bạn đã lên làm mẹ chồng hoặc làm mẹ vợ rồi. Có thể đã có những bạn như vậy rồi. Vậy làm sao để trở thành một người con gái tốt? Bây giờ chúng tôi chia sẻ báo cáo một chút. Nếu chúng ta là mẹ, làm sao để giáo dục tốt con gái của mình? Việc này chia thành ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ ấu thơ. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ thiếu nữ. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ trưởng thành. Chúng ta gọi tắt là thời kỳ thục nữ. Vậy trong thời kỳ ấu thơ, chúng ta nên giáo dục con gái của mình như thế nào? Như chúng ta biết, một người có thành tựu được hay không, sự giáo dục của gia đình, sự xây dựng đức hạnh là then chốt quan trọng nhất trong thời thơ ấu. Cho nên trong thời kỳ thơ ấu, chúng ta làm sao để xây dựng gia giáo cho con gái chúng ta, kể cả con trai chúng ta? Vì vậy, xây dựng gia giáo quan trọng ở sự ứng đối chừng mực và học cách làm việc nhà. Bởi vì hôm nay bài chúng ta giảng là chủ yếu nói về con gái, cho nên sự ứng đối chừng mực là một gia giáo hết sức quan trọng của người con gái. Và học cách làm việc nhà cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta biết là con gái lớn lên, bến bờ quan trọng nhất của các em chính là hôn nhân. Sau khi kết hôn, muốn trở thành một người vợ chuẩn mực, một người mẹ chuẩn mực, một người con dâu chuẩn mực, sau này còn là một người mẹ chồng chuẩn mực, thì phải làm sao? Ít nhất là kỹ năng sống và khả năng ứng đối của chúng ta đều phải đạt yêu cầu thì mới ổn. Nhưng bởi vì gia đình hiện nay của chúng ta sanh rất là ít con, cho nên chúng ta không có thời gian, không có cơ hội để tự mình nuôi dạy con cái. Do đó thế nào? Khiến con trẻ ngay từ nhỏ đã có rất ít cơ hội để học tập gia giáo. Bởi vì đa phần đều do những người mẹ đảm đang. Chúng ta nghe kỹ nhé. Nếu bạn là một người mẹ đảm đang, sau khi nghe xong tiết học này, xin bạn nhất định phải nhớ, chúng ta nhất định phải dạy con mình, nhất là con gái. Sau này các em sẽ trở thành người vợ, người mẹ. Các em nên học những lễ tiết trong cuộc sống và học cách làm những công việc nhà. Chúng ta phải dạy cho các em ngay từ nhỏ. Vậy bắt đầu từ mấy tuổi sẽ dạy cho các em? Bắt đầu từ mấy tuổi chúng ta phải dạy các em tự giặt tất của mình, tự giặt quần áo của mình? Chúng ta phải nhớ, nhất định không thể cướp mất cơ hội học tập của các em. Nhất định không được như vậy. Vậy thì làm sao để ứng đối chừng mực? Từ khi còn ôm con trẻ trong lòng, từ khi bắt đầu biết bú bình, biết đút ăn, thì đã bắt đầu giáo dục các em rồi. Không thể để các em ngay từ nhỏ đã tập thành thói ngang bướng, việc gì cũng xem mình là lớn nhất. Mình muốn cái gì là được cái đó, cho nên quan trọng là ở việc ứng đối chừng mực, làm sao để ứng đối với cha mẹ. Ví dụ chúng ta gọi em bé này, em bé phải bước tới. Nếu chỉ quay đầu qua mà không chịu bước tới, thì chúng ta có được cảm thấy em ấy rất dễ thương, rất thú vị hay không? Không được. Bởi vì đối với việc giáo dục con trẻ, chúng ta nhất định phải nhớ là thận ư thủy. Thận trọng lúc ban đầu là điều hết sức quan trọng. Cho nên từ nhỏ, con trẻ đã đối đãi với cha mẹ như thế nào, đã đối đãi với mỗi một người trong gia đình như thế nào, từ lúc còn quấn trong tã, chúng ta đã phải giáo dục các em rồi. Có một lần, cháu gái của Mạc Học lâu lắm rồi chưa gặp cháu. Lúc cháu sinh ra thì tôi có gặp một lần. Đến năm 6 tháng tuổi thì mới gặp lại. Khi chưa gặp thì mọi người đều đã nói cháu gái này vô cùng dễ thương, rất xinh đẹp. Cho nên tôi mới qua đó nói là cháu thật sự rất là xinh đẹp, nhưng mũi cháu hơi bị tịt, không đẹp lắm. Kết quả cháu bé đó liền hòa khóc lên thật lớn. Tại sao lại như vậy? Cháu đã nghe hiểu rồi. Cho nên chúng ta đừng tưởng là các em bé còn rất nhỏ, không nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta, không nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Phải hiểu rằng, các em bé, mặc dù các bạn cho rằng các em nghe không hiểu, nhưng trên thực tế, các em đã nghe hiểu được ý của người lớn rồi. Cho nên tại sao gia giáo là vô cùng quan trọng? Bởi vì từ khi mới sinh ra, con trẻ đã nhìn thấy nhất cử nhất động của cha mẹ, đã nhìn thấy tất cả ngôn hành cử chỉ của trưởng bối trong gia đình. Cho nên khi con chúng ta rất nóng tính, đó là học theo ai? Chúng ta nhất định phải chú ý. Các em đã học theo nhất cử, nhất động của người lớn chúng ta. Vậy thì học làm việc nhà, lúc nãy chúng ta đã nói, bắt đầu từ 5 tuổi, 6 tuổi, chúng ta đã phải dạy các em tự giặt những quần áo nhỏ của mình. Vậy thì việc nhà còn phải học những việc trong nhà bếp, ví dụ lau chùi bàn ghế, rửa chén, nhặt rau. Người làm mẹ đừng cảm thấy những việc đó rườm rà rắc rối, nên không dạy các em. Vậy khi nào dạy các em là tốt nhất? Các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, hoặc thứ bảy, chủ nhật, hoặc những lúc có thời gian, thì người mẹ phải hết sức kiên nhẫn mà dạy dỗ con mình, kể cả vì các em phải xếp gọn gàng quần áo của mình. Chúng ta đều phải dạy các em phải rất kiên nhẫn. 5 tuổi đã phải dạy các em dọn dẹp phòng của mình. Bắt đầu từ 5 tuổi, sau khi các em đã biết làm rồi, các em từ từ lớn lên. Nếu các em đi học tiểu học hoặc cấp 2 mà đi học xa nhà, thì người làm mẹ cũng sẽ rất yên tâm, vì kỹ năng sống của các em về căn bản đã có một trình độ nhất định, đã biết tự chăm sóc bản thân mình. Do đó, vào thời thơ ấu, chúng ta đã phải chú trọng giáo dục gia giáo cho con gái của mình rồi. Thứ hai, vào thời kỳ thơ ấu, nhất định phải để các em tập thành những thói quen sinh hoạt tốt đẹp. Tôi tin là rất nhiều người làm mẹ sẽ thường hay than phiền là con mình thường xuyên để phòng óc rất lộn xộn, và người mẹ phải bỏ ra rất nhiều thời gian để dọn dẹp. Cho nên chúng ta làm sao để từ nhỏ con cái đã tập thành những thói quen sinh hoạt tốt đẹp? Có vài bí kíp thế này. Trong Đệ Tử Quy có nói, trí quan phục hữu định dị. Vậy trí quan phục không chỉ quần áo lấy ra phải để đúng vị trí, mà là lấy tất cả đồ vật gì cũng phải để đúng vị trí. Cho nên khi các em còn nhỏ, từ những quyển tập mà các em học cho đến những tập vẽ mà các em vẽ, đồ chơi mà các em chơi. Người làm cha, người làm mẹ, khi chơi chung với các em sau khi chơi xong, sau khi dùng xong đồ vật, chúng ta phải nên thu dọn thế nào cho tốt. Đồ vật của các em nhất định phải cho các em biết là không được vứt lung tung. Điều này hết sức quan trọng. Có một người mẹ đã nói với tôi, con gái của cô ấy đã 3 tuổi rồi, nhưng có những lúc buồn tiểu quá, thế là em tiểu thẳng trong quần luôn. Người mẹ rất là đau đầu, không biết nên làm sao để giáo dục con mình. Có một lần chia sẻ với tôi là cô đã nghĩ ra được một bí kíp. Là bí kíp gì? Sau khi con gái mình tiểu xong, cô đã bảo em đi lấy dẻ đến và ngồi xuống lau. Sau khi lau xong thì rất kiên nhẫn mà lấy một cái thau nhỏ rồi dạy con mình giặt chiếc quần vừa mới bị tiểu xong đó. Cô dắt cô xong để con mình lau. Khi em lau thì ngửi thấy mùi nước tiểu nên tự mình bịt mũi lại rồi lau thế này. Sau lần đó thì con gái cô biết là nếu mình tiểu trong quần thì mình phải tự đi lau nước tiểu của mình. Cho nên từ đó về sau, em ấy không còn tiểu trong quần nữa. Vì vậy, là một người mẹ, làm sao để giúp con mình tập thành những thói quen sinh hoạt tốt? Điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta đều hiểu, có những bé trai hoặc bé gái ở nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, cho nên các em thường ngồi bệt dưới đất. Vậy thì ngồi bệt dưới đất lâu ngày, sau này đi ra ngoài các em có ngồi bệt dưới đất không? Cũng vẫn ngồi. Cho nên trước đây khi tôi dạy thư pháp, có những em bé chỉ mới 5 tuổi. Khi đi ra ngoài, ví dụ khi tan lớp ra ngoài thì phải mang dép. Bên ngoài thì bẩn, nhưng các em đã quen rồi. Cho nên các em vẫn cứ ngồi bệt dưới đất. Kể cả gần đây tôi có nhìn thấy một người trưởng thành. Bởi vì mùa đông nên em ấy mang một đôi ủng đến nhà tôi xem phòng. Vì tôi có phòng trống để cho thuê. Khi đi ra bên ngoài, em ấy là một sinh viên đại học. Nữ sinh, mặc quần jean. Em liền ngồi ngay xuống dưới đất. Sinh viên đại học ngồi bệt xuống đất để mang ủng vì phải thắt dây giày. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Chúng ta tìm hiểu nguyên nhân. Đa phần đều đến từ thói quen sinh hoạt. Các em không cảm thấy làm vậy là khiếm nhã, không sạch sẽ. Chúng ta không được ngồi dưới đất, cho nên tập thành một thói quen sinh hoạt tốt đẹp là điều vô cùng quan trọng. Trước đây có một người bạn nói là khi con trai cô lên 1 tuổi đã biết đi thì cô đã đem bình sữa, đem nước mà con cô uống đặt vào một chỗ cố định. Cứ đến giờ là con trai cô sẽ đến đó lấy uống. Sau khi uống xong thì cô sẽ dạy con mình đặt vào vị trí cũ. Cho nên những tiểu tiết trong cuộc sống như vậy, chúng ta là người làm cha mẹ, làm ông bà, từ nhỏ đã phải giúp con cháu chúng ta có cơ hội học tập, tập thành những thói quen sinh hoạt tốt đẹp. Những thói quen sinh hoạt này do ai giáo dục? Nhất là cha mẹ phải lấy thân làm mẫu để giáo dục các em. Cho nên cha mẹ phải hết sức kiên nhẫn, nhất là những người làm mẹ. Trước đây tôi đã từng dạy các em bé 5 tuổi. Sau khi thức dậy, thì dạy các em đánh răng, rửa mặt, súc miệng. Và dạy các em thay bộ đồ ngủ ra. Làm những việc này mất bao nhiêu thời gian? 40 phút. Chỉ có vài động tác. Sau khi thức dậy, mặc quần áo vào, sau đó đi đến bồn rửa mặt. Bởi vì các em còn thấp, nên bắt ghế cho các em đứng, rồi dạy các em dặn nước ra ly. phải mở giòi nước như thế nào, mở bao lớn, hứng bao nhiêu nước, phải làm mẫu cho các em xem từ đầu đến cuối, phải dùng hết 40 phút để cho các em học. Nếu các em vẫn làm không tốt, thì người mẹ phải cho các em thêm một cơ hội để học lại. Lúc này có một then chốt rất quan trọng là gì? Ngôn ngữ của người làm mẹ nhất định phải từ tốn. Hơn nữa, còn phải khích lệ các em. Bởi vì khi con trẻ lần đầu tiên học tập, thì các em không có khả năng đạt được yêu cầu của bạn. Cho nên lúc này, người mẹ nhất định phải hòa ngôn ái ngữ, dùng những lời khích lệ. Không được nói, sao con ngốc quá vậy? Câu này không được nói. Sao con chậm quá vậy? Câu này cũng không được nói. Bởi vì trong quá trình học tập, thì then chốt quan trọng nhất là xây dựng tính tâm học tập cho các em. Tính tâm học tập này vô cùng quan trọng. Chúng ta đối mặt với nhiều em nhỏ như vậy, khi các em không hiểu, thì người mẹ cần phải tận tình dẫn dắt các em. Nếu người mẹ không có thời gian, người làm ông làm bà cũng phải làm sao để giúp đỡ các em, chứ không phải làm thay hết mọi việc cho các em. Phải giúp đỡ các em không phải vậy. Phải nên cho các em học tập, học cách làm việc theo phương pháp của bạn. Như vậy mới có thể giáo dục tốt con trẻ. Nếu các em làm không tốt thì cũng không được mắng. Hãy nói là lần này con chưa làm tốt lắm, lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn. Làm một lần chưa tốt thì chúng ta làm thêm lần nữa, chắc chắn sẽ tốt hơn. Lúc này tình thương và sự kiên nhẫn của người mẹ mới có thể giáo dục tốt con trẻ. Vì thế, thận ư thủy là điều vô cùng quan trọng. Trước đây, tôi thường tổ chức những hội trại hè trong dòng họ của mình. Bởi vì ở Trung Quốc, giáo dục gia đình từ khi các em 8 tuổi, thậm chí là từ khi 5 tuổi, đã phải dịch tử nhi giáo. Thế nào là dịch tử nhi giáo? Tức là con của mình, bây giờ mình không dạy được. Mình đưa con mình đến cho một thầy giáo khác dạy thì sẽ càng tốt hơn. Tại sao vậy? Bởi vì các em và phụ huynh và những thành viên trong gia đình, những bậc trưởng bối trong gia đình, các em đều biết rõ cá tính của từng người trong nhà mình. Bởi vì các em vô cùng anh minh. Cho nên các em sẽ biết giới hạn của cha mẹ mình nằm ở đâu. Có lúc cha mẹ nhìn thấy con mình không sinh hoạt theo quy định của mình, vì có lúc ông bà nội sẽ giúp các em làm. Có lúc chúng ta không cách nào ra tay giáo dục các em được. Lúc này chúng ta phải dịch tử nhi giáo. Các cô giáo ở trường mầm non có lẽ sẽ có thể giáo dục tốt các em. Hoặc có những em đi học những buổi học kinh điển, có lẽ cũng sẽ học được một số kỹ năng nên có trong cuộc sống. Cho nên chúng ta nói thói quen sinh hoạt tốt nhất định phải được xây dựng từ trong gia đình. Nhưng phải làm thế nào? Thông thường mà nói thì cũng không dễ gì lý giải được. Như tôi vừa nói lúc nãy, chỉ một việc đánh răng, súc miệng, rửa mặt mà đã dùng hết 40 phút. Tại sao lâu như vậy? Nếu là mùa đông thì chúng ta còn phải dạy các em vén tay áo lên, vì khi đánh răng súc miệng có thể nước sẽ chảy xuống, hoặc nếu không cẩn thận thì cổ chúng ta cũng sẽ bị ướt. Sau khi bị ướt thì rất dễ bị cảm. Cho nên khi giáo dục con trẻ thì chúng ta phải chú ý đến từng tiểu tiết, từng điều then chốt. Nếu không chú ý thì rất có thể các em không cẩn thận. Ví dụ khi đánh răng súc miệng, nước sẽ thấm xuống cổ, sau đó cứ ướt lây xuống dưới bụng, và bạn sẽ nhận ra tại sao con mình không bị lạnh mà vẫn cứ bị cảm. Thì ra là do buổi sáng đánh răng súc miệng không cẩn thận, nên nước đã thấm xuống dưới bụng, cả người đều bị lạnh hết. Bởi vì con trẻ không nhạy cảm cho lắm, nhưng người làm mẹ Lần đầu tiên chúng ta dạy con mình đánh răng, súc miệng, rửa mặt, thì có rất nhiều tiểu tiết chúng ta đều phải làm ra. Nói cho các em biết, làm sao mới không để cơ thể mình bị cảm lạnh. Đây là điều quan trọng. Việc giáo dục lấy thân làm mẫu của cha mẹ mới là điều then chốt. Tại sao bây giờ con chúng ta không chịu thọ giáo? Vấn đề không phải các em không chịu thọ giáo, mà trước hết là cha mẹ chưa được giáo dục. Tại sao cha mẹ chưa được giáo dục? Mọi người đều không thừa nhận, đều nói chúng tôi đã được giáo dục đến đại học rồi. Tại sao cô giáo Dương lại nói chúng tôi không được giáo dục chứ? Tại vì chúng ta chưa nhận được giáo dục đặc biệt từ gia đình. Xin hỏi trong trường học, chúng ta có được học cách tiếp chăng cho gọn gàng không? Trừ phi ở ký túc xá. Ở trường chúng ta có được học cách tiếp quần áo làm sao mới gọn gàng? Tiếp tất làm sao mới đẹp, mới ngay ngắn, mới không khiến cổ tất bị giãn ra. Những giáo dục về cuộc sống này trên căn bản là chúng ta chưa học được. Bởi vì gia đình chúng ta đa phần đều là gia đình nhỏ. Hơn nữa, những bậc cha mẹ trẻ bây giờ, giáo dục gia đình của họ, nếu những sinh hoạt gia đình này họ được học không đầy đủ, thì khi họ giáo dục con mình về những điều trong cuộc sống này sẽ hơi bị khó khăn. Cho nên chúng ta biết chúng ta nên giáo dục con mình như thế nào. Phải bắt đầu từ những chi tiết trong cuộc sống, bắt đầu từ buổi sáng khi thức dậy cho đến buổi tối khi đi ngủ. Chúng ta phải chú ý mỗi một then chốt đều sẽ ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của các em. Cho nên làm sao để tập thành thói quen sinh hoạt tốt đẹp? Cha mẹ phải lấy thân làm mẫu, phải giáo dục từng bước một. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng Bắc Kinh cẩn tác.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.